Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình Phát Thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Đại Pháp đã hóa giải ân oán giữa tôi và chồng cũ. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 8 tháng 11 năm 2023. Tôi đắc Pháp vào năm 1998. Trong nhiều năm qua, tôi có được niềm vui khi đắc Pháp, cũng có khó khăn khi không vượt qua tâm tính. Nhưng nhiều hơn hết, vẫn là niềm vui thư thái sau khi tâm tính đề cao. Tôi không thể dùng ngôn từ để diễn tả lòng biết ơn đối với sư phụ. 1. Sư phụ đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh. Từ nhỏ, tôi rất kén ăn, tôi không ăn thịt. Trong những năm 50 và 60, nguồn cung ứng dầu đậu nành có giới hạn. Hầu hết mọi người đều sử dụng mỡ heo để bổ sung. Tôi ngửi thấy mùi mỡ heo thì thấy buồn nôn, vì vậy tôi hiếm khi ăn rau. Khi tôi lớn lên, thân thể tôi gầy yếu như cọng giá đỗ, sức khỏe rất kém. Tôi làm công việc đồng áng và luôn bị người khác bỏ lại phía sau. Dù tôi có đuổi theo người ta thì cũng không làm kịp. Sau khi tôi lập gia đình, hôn nhân không được như ý. Sau khi sinh con, tôi bị mắc bệnh hậu sản. Bởi vì cảm lạnh cho nên tôi mắc rất nhiều bệnh tật. Khi tuổi tác lớn dần, bệnh tình cũng ngày càng trở nặng, nào là viêm dạ dày mãn tính, đau đầu do căng thẳng thần kinh, viêm túi mật, viêm khí quản, rối loạn thần kinh chức năng, đau thắt lưng, đau chân. Tôi cảm thấy toàn thân khó chịu, thực sự hết sức đau đớn. Mùa đông năm 1997, tôi đã có được cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Khi ấy tôi ôm giữ tâm lý muốn đọc thử, để xem đó là môn công pháp gì. Hàng ngày tôi đều đọc sách sau khi làm xong việc nhà. Tôi càng đọc sách thì càng thấy yêu thích, nội tâm ngày càng rộng mở sáng sủa. Khi tôi đọc sách, tâm tôi trở nên nhẹ nhõm vui vẻ, những bệnh tật trên thân cũng biến mất. Người chồng thập ác bất xá trong lòng tôi không còn khiến tôi cảm thấy chán ghét nữa. Anh cũng không lớn tiếng quát tháo con cái. Gia đình tôi trở nên hòa thuận. Nếu là trước đây thì tôi sẽ nổi nóng chỉ vì chút việc nhỏ mà không vừa ý. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân 2 lần, tôi tiếp tục mượn những kinh sách khác được xuất bản thời đó. Tuy tôi vẫn chưa chính thức luyện công, nhưng sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi thực sự cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng, không có bệnh tật. Đã hơn 20 năm trôi qua, tôi không uống thuốc và không đến bệnh viện nữa. Từ năm 1998, tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp cho đến hôm nay. Đệ tử cảm tạ sư tôn. 2. Tu tâm tính và thiện đãi chồng cũ khi gặp phải xung đột. Trước khi tôi đắc Pháp, chồng tôi đi ngoại tình và anh thường xuyên không về nhà. Hơn nữa, anh còn phung phí tiền bạc ở nhà. Số tiền mà tôi mượn từ họ hàng bên ngoài để làm kinh doanh cũng bị anh lấy đi ăn chơi trác táng, khiến tôi nợ nần chồng chất. Trong tình huống đó, anh còn muốn ly hôn với tôi và quyết tâm sống cùng với người phụ nữ đó. Anh làm đủ mọi cách để nài nỉ trong vòng 1 năm, sau đó thì chúng tôi đã tiến hành thủ tục ly hôn. Tôi bán ngôi nhà nhỏ khoảng 10 mấy mét vuông để trả một phần nợ và dành dụm một ít tiền để cho con đi học. Kể từ đó, tôi sống rất tiết kiệm. Tu luyện Đại Pháp giúp thân thể tôi khỏe mạnh, tiết kiệm được chi phí thuốc thang, ăn gì cũng thấy ngon miệng. Tôi trả hết khoản nợ 50.000 nhân dân tệ mà chồng cũ thiếu trong vòng 6 năm. Đồng thời, tôi dùng khoản tiền trị giá hơn 10.000 nhân dân tệ mà mình dành dụm được để trả tiền bảo hiểm xã hội và y tế mà anh đã thiếu, giúp anh giải quyết những lo lắng khi về già. Sau đó, tôi dùng vài ngàn nhân dân tệ còn lại để mua một ngôi nhà nhỏ rồi bảo anh dọn về sống ở đó. Mặc dù anh hẹn hò với người phụ nữ đó trong vài năm, nhưng họ chưa bao giờ đến được với nhau. Tất cả người thân đều nói tôi không nên quan tâm đến anh, bởi vì tôi cũng không có nhà cửa gì. Nhưng tôi biết rõ, mình là một người luyện công tuân theo, chân, thiện, nhẫn. Mình phải nghe lời sư phụ và làm một người tốt. Từ nhỏ đến lớn, tất cả những gì tôi được học đều là nền giáo dục theo thuyết vô thần. Tôi không tin con người có luân hồi và không tin thiện ác báo ứng. Ở thế gian, tôi tranh đấu tới lui, chưa trả nghiệp cũ lại tạo nghiệp mới. Làm sao tôi có thể có cuộc sống tốt đẹp được đây? Pháp của sư phụ giống như một chiếc chìa khóa bằng vàng, giúp tôi mở khóa cõi lòng đã bị phong kín từ lâu. Tôi trở nên bình tĩnh hòa ái khi gặp phải xung đột. Một ngày nọ, bạn trai mới của con gái tôi muốn mời tôi dùng bữa. Tôi thầm nghĩ, mình vẫn chưa biết hai con có thể thành đôi hay không. Mình không được ăn của người ta mà không trả tiền. Vì vậy, tôi đã đưa 200 nhân dân tệ cho hai con. Khi tôi đứng chờ xe ở bên đường, chồng cũ đi tới từ hướng Bắc, tôi thấy hai con đưa cho anh số tiền mà tôi đã gửi hai cháu. Một lúc sau thì người phụ nữ đó cũng đi tới, và chồng cũ lại đưa 200 nhân dân tệ cho cô ấy. Tôi nhìn thấy, và con gái tôi cũng thấy cảnh này. Con gái hết sức tức giận và muốn kiếm cha cháu để nói lý lẽ. Tôi đã ngăn cản con gái. Tôi nói với cháu, hãy để cha cháu làm bất cứ điều gì ông muốn và đừng nói ông ấy nữa. Pháp của sư phụ đã hóa giải oán hận trong lòng tôi, khiến tôi sống không còn khổ sở và mệt mỏi nữa. Nếu tôi không tu luyện, thì tôi sẽ chạy tới để tát vào mặt chồng cũ. Tôi còn phải lấy lại số tiền và cho người khác thấy mình là kẻ mạnh. Và điều đó mới thực sự là hành động ngu xuẩn. Khi con gái kết hôn, tôi đã may trang phục mới cho chồng cũ. Tôi mời anh đến tham dự và tôi vui vẻ tổ chức hôn lễ cho con gái. Sau khi kết hôn, con gái đi theo nhà chồng đến địa phương khác để làm kinh doanh. Còn tôi sống ở nhà con gái. Chồng cũ sống ở ngôi nhà nhỏ của tôi trong vòng 10 năm. Vài năm trước, cô vợ của chồng cũ đã qua đời vì bị tắc nghẽn mạch máu não. Tôi và con gái vẫn chăm lo cuộc sống cho anh. Chúng tôi mua cho anh các vật dụng cần thiết hàng ngày. Anh cũng cảm nhận được tấm lòng khoan dung và thiện lương của đệ tử Đại Pháp. Từ tận đáy lòng, anh khen ngợi đệ tử Đại Pháp đều là những người tốt. Anh tán thành Đại Pháp thật tốt và đã thoái đội. Khi đồng tu gặp phải nguy nan, anh giúp đồng tu bảo vệ kinh sách Đại Pháp và đã nhận được phúc báo từ Đại Pháp. Khi chính quyền di rời nhà cửa, ngôi nhà nhỏ đơn sơ đó đã được chia thành hai căn nhà lầu. Đó đều là ân điển mà sư tôn ban cho. Đệ tử xin khấu bái ân sư, mong rằng tất cả thế nhân đều có thể liễu giải chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và được sư phụ Đại Pháp cứu độ trong cơn đại nạn. Mong rằng tất cả thế nhân đều ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.